Họ niệm Phật giảng sanh. Họ có giảng sanh thật chăng? Họ đến thế giới cực lạc là phẩm vị gì? Lo lắng điều này làm gì? Hoàn toàn không cần thiết. Vì sao vậy? Vì lo lắng như vậy tâm ta sẽ loạn. Nhất tâm bất loạn. Người này giảng sanh đã phá hoại tất cả công phu của quý vị. Họ không có ý phá hoại quý vị, là tự chúng ta làm rối loạn mình. Bản thân không chịu được thử thách. Người có công phu thật sự như như bất động. Quý vị muốn hỏi người này thật sự giảng sanh chăng? Bản thân tôi đến thế giới cực lạc, tôi sẽ đi xem họ có ở đó chăng. Ở đó không phải là giảng sanh sao? Không ở đó, bất luận ở trong đường nào ta đều nhìn thấy được. Có duyên với họ, đợi đến khi duyên thành thuộc lại đến tiếp dẫn họ. Chính xác. Chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc là việc trong khoảnh khắc. Vì sao thời gian ngắn như vậy mà không nhẫn nại? Không thể đợi. Phải lập tức biết. Lập tức biết là đánh mất tâm thanh tịnh của mình, thậm chí đoạn mất duyên niệm Phật giảng sanh trong đời này của mình. Như thế thật là đáng tiếc. Đây là do nhân duyên gì tạo thành? Thiếu hiểu biết về thực tướng các pháp. Thực tướng các pháp gì? Những gì trong kinh Vô Lượng Thọ này nói chính là thực tướng các pháp. Chúng ta đối với kinh điển này chưa hiểu rõ, chưa nhận thức rõ, nên trên cảnh giới mới xuất hiện nhiều phiền phức như vậy. Vọng tưởng, tạp niệm chưa tiêu trừ. Có người nói chúng sanh tạo nhiều kiếp nạn như vậy, quý vị không động tâm sao? Động tâm cũng vô dụng, không cứu được. Thế nào mới thật sự cứu được? Nhất tâm chân thành niệm Phật là thật sự cứu. Thật thà niệm Phật, đem công đức này hồi hướng, có hiệu quả. Làm sao biết được? Chúng ta thấy được ở thế giới cực lạc. Phật A-di-đà phát 48 nguyện và 5 kiếp tu hành. Công đức năm kiếp tu hành này không thể nghĩ bàn. Dùng công đức này gia trì chúng ta, chúng ta mới có nhân duyên thù thắng như vậy, cảm nhận được sự gia trì của Ngài. Còn nếu như không có tu hành, không có công đức, dù tâm có tốt cũng không giúp được người khác. Muốn giúp người nhất định phải có công đức chân thật. Công đức chân thật là gì? Do chân tu mà có. tính và giải đều không được. Công đức là có hạn, thật sự thực hành mới có công đức lớn. Chúng ta xem tiếp một hạng người khác. Nếu người niệm Phật, trì giới, nhưng không có tâm tinh tấn, chúng ta bây giờ chính là người như vậy, không có tâm tinh tấn. Tin là gì? Tin là tinh thuần. Chúng ta tạp loạn. Chúng ta muốn biết tình hình thiên tai khắp nơi như thế nào, tâm như vậy sẽ tạp loạn, không phải tâm tinh tấn. Tâm tinh tấn chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài Phật A-di-đà ra không biết thêm điều gì nữa, cũng không muốn biết điều gì cả. Đây là tinh. Tấn là chỉ đi tới, không có thuộc lui, cũng không có thiên lệch. Trên con đường này tôi không đi theo đường tà, không đi đường tắt, tiến về phía trước, gọi là tinh tấn. Vậy tâm như thế nào là tinh tấn? Thanh tịnh bình đẳng giác là thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng, tâm mê mà không giác, đây là tâm không tinh tấn. Mạng chung không có tướng thiện, cũng không có tướng ác. Vì sao vậy? Vì họ không tạo nghiệp. Họ cũng niệm Phật, cũng trì giới, chỉ là tạp niệm quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều, địa phủ không nhận, cõi an dưỡng không nhiếp. An dưỡng là thế giới cực lạc, âm tào địa phủ không thu nhận họ, thế giới cực lạc cũng không đến được. Như ngủ mà đi, giống như ngủ say mà ra đi vậy. Người này chưa đoạn nghi, sanh về nghi thành.